Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý vị, tuần vừa qua có một chuyện nhỏ xảy ra cho tôi và tôi muốn chia sẻ với quý vị. Quý vị có biết ở Mỹ đây có con skunk là loại chuồn hôi, tiết ra mùi hôi rất khó chịu mỗi khi bị tấn công hay có người đến gần. Mùi hôi này nếu dính vào quần áo, giày dép hay là bất cứ vật dụng gì thì chỉ có thể vứt đi chứ không tẩy sạch mùi hôi được. 2 tháng trước, tại văn phòng phát thanh của chúng tôi ở Anaheim, cũng có một con chuồn hôi vào gần đây và đã tiết ra mùi hôi kéo dài cả tuần lễ. Và tuần rồi tôi thấy một con chuồn hôi như vậy nằm dưới bụi cây ở trước nhà. Vì đã có kinh nghiệm trước, tôi không dám làm gì đụng đến con chuồn hôi đó và phải gọi dịch vụ chuyên bắt những con thú này. Người ta đã đến bắt con skunk đó đi và tôi phải trả một số tiền khá nhiều. Nhưng chuyện con chuồn hôi thì quan hệ gì đến câu chuyện phúc âm? Trong Kinh Thánh, sách Nhã Ca có một câu nói về những con chuồn như thế này. Xin bắt giúp chúng tôi những con chuồn nhỏ phá hoại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ hoa. Sách Nhã Ca trong Kinh Thánh là một án thơ tình, tình yêu đôi lứa giữa hai người đang yêu nhau. Và giữa những bài thơ tình là câu mà tôi vừa đọc. Xin bắt giúp chúng tôi những con chuồn nhỏ phá hoại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ hoa. Đây là lời của đôi trai gái nhắn với người đọc về tình yêu của họ. Tình yêu của họ tươi đẹp được ví sánh như một vườn nho đang trổ hoa. Tại vùng Palestine là bối cảnh của bài thơ có những con chuồn nhỏ thường lẻn vào vườn nho phá hoại. Những con chuồn này tuy nhỏ nhưng có thể đem lại tai hại lớn cho mùa màng, vì hoa bị phá thì không thể nào sinh trái. Ý của tác giả trong bài thơ là đừng để những giận hờn hay bất đồng nhỏ nhặt trong đời sống ảnh hưởng sâu rộng đến tình yêu. Điều này chẳng những đúng trong lãnh vực tình yêu nhưng cũng đúng trên mọi mối quan hệ trong đời sống. Những lỗi lầm, những tội lỗi nhỏ nhặt đem lại những hậu quả vô cùng tai hại. Một câu kinh thánh khác cũng hàm ý này, đó là những chuyện nhỏ có thể tạo ảnh hưởng lớn. Sách Truyền Đạo ở trong kinh thánh ghi, con ruồi chết làm thối dầu thơm của người chế nước hoa. Cũng giống như con chuồn hôi, một con vật nhỏ bé đem lại hôi thối cho cả một vùng rộng lớn. Người chế nước hoa làm nước hoa chỉ một con ruồi nhỏ cũng đủ làm hỏng tất cả. Tục ngữ ta cũng có câu, con sâu làm rầu nồi canh. Chỉ một con sâu nhỏ cũng đủ làm hỏng cả nồi canh ngon lành. Chúng ta cũng đã từng kinh nghiệm việc có con ruồi, con muỗi chết trong chén súp, chén nước của chúng ta dùng. Chỉ một con ruồi nhỏ cũng đủ làm hỏng tất cả. Kinh Thánh còn dùng nhiều hình ảnh nữa để nói lên việc một vật nhỏ có thể tạo nên những ảnh hưởng lớn. Những hình ảnh đó là cái hàm thiết để điều khiển súc vật, một đốm lửa nhỏ và chiếc bánh lái tàu. Cả 3 vật này đều rất nhỏ nhưng ảnh hưởng thật lớn. Cuối cùng, Kinh Thánh dùng một hình ảnh rõ ràng của vật nhỏ nhưng có ảnh hưởng rộng lớn, đó là men làm bánh. Kinh Thánh ghi, anh em không biết rằng một chút men đủ làm dậy cả đống bột sao? Những người làm bánh biết rằng chỉ cần một chút men cũng đủ làm cho một ít bột dậy lên thật nhiều. Kinh Thánh dùng hình ảnh men đó để nói về tội lỗi. Tiếp theo câu, anh em không biết rằng một chút men đủ làm dậy cả đống bột sao? Sứ đồ Phaolô viết tiếp, hãy làm sạch men cũ đi, để anh em có thể trở thành một đống bột mới không men, như anh em thật sự là bánh không men vậy. Ông cho biết men cũ là men hiểm độc và gian ác, và men mới là thanh thật và chân lý. Tất cả những hình ảnh mà chúng tôi nói hôm nay là hình ảnh nhỏ mà ảnh hưởng lớn. Từ mùi hôi của con chồn hôi, đến con ruồi trong bình nước hoa, đến cái hàm thiết, cái bánh lái tàu hay một đốm lửa, và cuối cùng là men làm bánh. Đây là những cảnh cáo nghiêm trọng cho chúng ta. Chúng ta hay coi thường những điều nhỏ và nói rằng không sao đâu, nhưng không biết rằng những điều nhỏ đó tích tụ lâu ngày sẽ tạo những ảnh hưởng thật lớn. Chúng ta nói nước chảy đá mòn. Những thạch nhũ trong những hang động là kết quả lâu ngày của những giọt nước nhỏ từng giọt một. Một rò rỉ nhỏ trong con đê hay cái đập lâu ngày sẽ phá vỡ đê đập. Có những tật hư thói xấu nhỏ trong đời sống, nếu không từ bỏ, lâu ngày nó sẽ trở thành những dây xiềng, dây xích, trói buộc chúng ta. Chúng ta cần làm theo lời khuyên của sứ đồ Phaolô. Hãy làm sạch men cũ đi, để anh em có thể trở thành một đống bột mới không men, như anh em thật sự là bánh không men vậy. Có những chất men tội lỗi nhỏ nhặt nào trong đời sống quý vị không? Hãy làm cho sạch những men đó. Chúng ta không thể tự mình làm sạch, nhưng cần đến ơn của Thiên Chúa qua cái chết thay thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng vô tội, đã đứng ra chịu chết thay cho chúng ta mới được sạch tội. Chúng ta phải tin vào Chúa Giê-xu như vậy mới có thể hưởng ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đó chính là phúc âm chúng tôi muốn loan báo cho quý vị. Ước mong quý vị sẽ mở rộng tâm hồn, tiếp nhận tin mừng cứu rỗi để hưởng ơn tha thứ của Ngài. Một con scân nhỏ bé, một con ruồi nhỏ, một chuốc men, tất cả đều nhỏ, nhưng để lại những ảnh hưởng rộng lớn. Đó là điều xấu. Điều tốt cũng vậy. Kinh Thánh cũng ví sánh đức tin giống như một hột cải nhỏ bé. Chúng ta chỉ cần có đức tin dù nhỏ như một hột cải, thì đức tin đó nơi Chúa Giê-xu sẽ đem đến cho chúng ta ơn cứu rỗi sâu rộng của Ngài. Hãy bày tỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu, một quyết định nhỏ nhưng sẽ đem lại giá trị đời đời.
Kính mời quý khán giả nghe câu chuyện Chúa Giê-xu chữa người bị quỷ ám, được chép trong sách Tin Lành Luca, đoạn 4, từ câu 31 đến câu 37. Ngài xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilê, dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dùng quyền phép mà phán. Vả, trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Giê-xu Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Song Đức Chúa Giê-xu quở nặng nó mà rằng: Hãy nín đi và ra khỏi người này. Quỷ bèn vật ngã người giữa đám đông rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người. Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì đó, người lấy phép và quyền đuổi tà ma và chúng nó liền ra. Vậy danh tiếng Ngài đồn khắp các nơi xung quanh.
Rồi đến trong thế gian chỉ là một thoáng buồn, rồi đến trong thế gian chỉ là giấc phù du. Bao năm tháng trong gian đời sống thoáng miên man như thân hoa trong ngàn, nhờ ai cứu tôi đây, Chúa đã
Mai Thảo vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tạ ơn Giêsu, nhạc và lời của Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Dựa vào những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về hôn nhân, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị thêm trong đề tài chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Và hôm nay xin đề cập đến mối quan hệ giữa vợ chồng với cha mẹ đôi bên. Đây là điều quan trọng vì cũng ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình. Thường thường khi con cái lập gia đình, dù là con gái lấy chồng hay con trai cưới vợ, cha mẹ đều mừng cho con và vui vì gia đình mình có thêm một thành viên mới. Nhưng sau đó, khi đời sống trở lại bình thường, cha mẹ có thể buồn vì thấy như mình mất đi một đứa con. Nhất là khi đứa đã lập gia đình đó là đứa con hiếu thảo, hoặc là con trai một, là con gái duy nhất trong gia đình. Chúng ta thường nghe những câu tục ngữ hay thấy những cuốn tiểu thuyết nói về quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mẹ vợ với con rể. Có lẽ quý vị cũng từng nghe câu dâu con rể khách, hàm ý rằng khi người con gái về nhà chồng trở thành con dâu trong gia đình chồng, sẽ có bổn phận với nhà chồng như là một người con trong gia đình. Trái lại, khi một người trở thành con rể trong nhà vợ, thì hầu như không có trách nhiệm hay bổn phận với gia đình vợ, nhưng được xem như là khách trong gia đình. Vì quan niệm này, nhiều thiếu nữ không dám lập gia đình với chàng trai nào còn cha mẹ hay sống chung với cha mẹ. Và trong thực tế, cũng có những nàng dâu phải sống trong đau khổ vì gia đình chồng. Lý do là vì cha mẹ chồng và gia đình chồng trông mong hay đòi hỏi quá nhiều nơi người con dâu. Nhưng đó là quan niệm của xã hội, là văn hóa của con người. Để hôn nhân được phước hạnh, chúng ta cần sống theo tiêu chuẩn Chúa dạy. Vì Thiên Chúa là đấng thiết lập hôn nhân. Tiêu chuẩn của Chúa là toàn hảo, sẽ giúp chúng ta giữ quân bình trong mọi mối quan hệ và đem lại phước hạnh cho mọi người. Thưa quý vị, theo tâm lý chung, không ai muốn sống trong cô đơn, nhất là khi đã lớn tuổi. Các bậc cha mẹ cao tuổi thì thường hay đau ốm, nên dễ buồn, dễ cảm thấy cô đơn. Vì vậy, muốn con cái ở gần bên mình, thường xuyên thăm viếng, chăm sóc. Còn con cái dù đã lớn khôn và có gia đình riêng, cũng muốn được cha mẹ thăm hỏi, quan tâm, cần cha mẹ cầu nguyện cho hoặc là giúp ý kiến trước những quyết định quan trọng. Đặc biệt là khi đôi vợ chồng trẻ có con, rất cần được cha mẹ giúp chăm sóc con. Điều đem lại niềm vui cho đôi bên là khi vợ chồng trẻ có con, những đứa cháu nội, cháu ngoại là cái gạch nối đem thế hệ cha mẹ và thế hệ con cái đến gần với nhau, chăm sóc nhau, đáp ứng nhu cầu tình cảm cho nhau. Các cháu nội, cháu ngoại cũng đem lại niềm vui cho ông bà, giúp ông bà không cô đơn. Còn đôi vợ chồng trẻ cũng vui vì có người chia sẻ gánh nặng trong việc chăm sóc con cái. Vì vậy, nếu đôi vợ chồng trẻ cư xử với cha mẹ trong tình yêu thương và lòng thông cảm như lời Chúa dạy, còn cha mẹ thì thương quý con dâu, con rể như con ruột, quan tâm đến hạnh phúc và sự hiệp nhất của vợ chồng con, thì hai thế hệ sẽ có sự hài hòa, thuận thảo, sẽ đem lại niềm vui và phước hạnh cho mọi người trong gia đình, chứ không có những nan đề như chúng ta vẫn thường nghe. Chúng ta đều biết đời người rất ngắn ngủi và mong manh. Những ngày tháng để cha mẹ và con cái đã trưởng thành, được ở gần bên nhau rất quý vì không còn bao nhiêu. Nhiều người ngày nay mong được ở gần bên cha mẹ để bày tỏ lòng hiếu thảo, để đền đáp công ơn sinh thành, nhưng không còn cơ hội nữa vì cha mẹ đã từ giã cõi đời này. Vì vậy, hai thế hệ chúng ta cần trân quý nhau, yêu thương nhau để đem lại niềm vui và phước hạnh cho nhau. Về mối liên hệ giữa con cái và cha mẹ, lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta hai mạng lệnh quan trọng. Thứ nhất là mạng lệnh Chúa truyền cho người nam khi lập gia đình. Đức Chúa Trời phán, người nam phải rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Trong Sáng Thế Ký chương 2. Và mạng lệnh thứ hai là hãy hiếu kính cha mẹ con, hầu cho con được sống lâu trên đất mà Chúa hằng hữu ban cho con. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng ta sẽ nhìn vào mạng lệnh thứ nhất trước. Đây là mạng lệnh dành cho những người chuẩn bị bước vào hôn nhân. Mạng lệnh đó như sau. Người nam phải rời cha mẹ mà gắn bó với vợ, và cả hai sẽ nên một thịt. Thưa quý vị, mạng lệnh này được ghi 3 lần trong Kinh Thánh. Lần thứ nhất trong sách Sáng Thế Ký chương 2, khi Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân cho Adam và Eva. Lần thứ hai khi Chúa Giê-xu trả lời về vấn đề ly dị. Chúa nói với người Pha-ri-si, từ ban đầu đấng tạo hóa đã tạo nên người nam và người nữ, và phán, vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt. Và lần thứ ba nguyên tắc này được nhắc đến là khi sứ đồ Phao-lô dạy về bổn phận vợ chồng. Ông viết, chính vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Một nguyên tắc được nhắc đi nhắc lại 3 lần. Đức Chúa Trời truyền phán, Chúa Giê-xu nhắc lại và sứ đồ Phao-lô nhắc lại một lần nữa. Điều này cho thấy đây là một nguyên tắc, một mạng lệnh vô cùng quan trọng mà chúng ta cần nghiêm chỉnh tuân hành. Khi đôi bạn trẻ bước vào hôn nhân, chúng ta thường nói là hai người đó ra riêng hoặc là lập gia đình mới. Về mặt pháp lý và xã hội, gia đình mới là một đơn vị độc lập với gia đình cha mẹ. Nhưng còn về mặt tình cảm thì sao? Dĩ nhiên, đôi vợ chồng mới không cắt đứt liên hệ tình cảm với cha mẹ hay với anh chị em trong gia đình. Trái lại, tiếp tục sống trong tình thương của cha mẹ và anh chị em. Khi có gia đình riêng, chúng ta không chỉ quan tâm chăm sóc người phối ngẫu và gia đình mới của mình, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ thân thương, vẫn quan tâm đến cha mẹ và mọi người thân trong gia đình. Trong trường hợp cha mẹ hay anh chị em ruột thịt bị đau ốm hay gặp khó khăn, hoạn nạn, chúng ta lại càng phải chăm sóc, giúp đỡ nhiều hơn. Tuy nhiên, mạng lệnh của Chúa vẫn không thay đổi. Mạng lệnh đó là người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình. Rời cha mẹ nghĩa là gì? Tại sao người nam phải rời cha mẹ? Còn người nữ thì sao? Đây là nguyên tắc quan trọng, ảnh hưởng sâu đậm đến hạnh phúc vợ chồng. Vì vậy chúng ta cần hiểu rõ và áp dụng đúng theo lời Chúa dạy. Trước hết chúng ta thấy mạng lệnh này có ba phần hay ba bước mà người nam khi cưới vợ cần thực hành. Bước thứ nhất là rời cha mẹ. Bước thứ hai là gắn bó với vợ. Và bước thứ ba là vợ chồng trở nên một. Người lập gia đình không những vâng theo mạng lệnh của Chúa, nhưng cũng cần vâng theo đúng theo thứ tự Chúa dạy. Nghĩa là trước hết rời cha mẹ, rồi đến bước thứ hai là gắn bó với vợ, và nhờ đó đạt đến kết quả là vợ chồng hiệp làm một, một đơn vị gia đình. Vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một. Trước khi tìm hiểu ý nghĩa của việc rời cha mẹ, có lẽ cũng nên nói thêm là Chúa phán dạy người nam rời cha mẹ, mà không nói người nữ phải rời cha mẹ. Lý do là vì khi lấy chồng, người nữ phải lìa cha mẹ, phải rời cha mẹ là điều tự nhiên. Điều này áp dụng trong hầu hết mọi phong tục và văn hóa của con người. Ngoài ra, người nam, tức là người chồng, được Chúa giao cho trách nhiệm làm chủ gia đình. Mỗi gia đình chỉ có thể có một người chủ. Người nam khi cưới vợ phải làm chủ gia đình mới. Vì vậy, phải rời gia đình cũ thì mới thật sự làm chủ gia đình mới. Vì lý do đó, các bạn thanh niên cần phải tự lập về mặt tình cảm, mặt tài chánh, không lệ thuộc cha mẹ về những phương diện này, thì mới nên có gia đình riêng. Vì như thế mới có thể làm chủ gia đình mình như lời Chúa dạy. Theo mẫu mực của Chúa, con cái khi sống trong gia đình cha mẹ, thì ở dưới thẩm quyền và sự bảo bọc của cha mẹ, phải vâng theo lời cha mẹ dạy bảo. Nhưng khi đã khôn lớn và có gia đình riêng, trách nhiệm trước hết là với người phối ngẫu và với gia đình mới. Rời cha mẹ chỉ có nghĩa là không tùy thuộc, không nương tựa vào cha mẹ nữa, nhưng tùy thuộc và nương tựa vào người bạn đời, và cả hai hiệp một để giúp nhau xây dựng cho hôn nhân của mình được hạnh phúc bền lâu. Và lúc đó các bậc cha mẹ cũng sẽ vui vẻ thỏa nguyện khi thấy gia đình con mình được hạnh phúc, vì điều đó có nghĩa là cha mẹ đã chu toàn trách nhiệm. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa biết lòng con. Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa thứ tha cho con hoàn toàn. Đường trên gian bóng tối phủ che mịt mờ, cầu xin thương Chúa sẽ vượt qua sóng gió, nguyện Chúa nắm tay đưa con từng bước khó khăn gian nan, và dẫn con đi đến đường bình an. Chúa biết làm con yêu nào, lạy Giêsu, Chúa biết làm con yêu Chúa, vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa thứ tha cho con hoàn toàn. Đường trên gian bóng tối phủ che mịt mờ, cầu xin thương Chúa sẽ vượt qua sóng gió, nguyện Chúa nắm